Kính thưa quý vị thính giả quý đồng hương, đây là tiếng nói của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại đến với quý vị và các bạn vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng hệ thống truyền thông Việt Nam Hải ngoại truyền đi từ thủ đô Washington DC Hoa Kỳ và qua hệ thống Internet toàn cầu. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, khối truyền thông báo chí chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị khách mời góp phần vào nội dung để cùng trình bày về tình trạng nhân quyền và sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam. Mở đầu chương trình từ California, bác sĩ Do Đình Hữu, Chủ tịch Hội đồng đại biểu Cộng đồng người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ sẽ trình bày ý kiến của ông về thời cuộc tại Việt Nam. Tiếp theo sẽ là phần góp ý của mục sư Nguyễn Công Chính, cựu tù nhân lương tâm hiện định cư tại California và của phó trị sự Trần Giác Hùng từ Canada.
Xin kính mời quý vị nghe bác sĩ Võ Đình Hữu từ California.
Thưa tất cả quý vị đồng hương trong và ngoài nước, hôm nay là lần đầu tiên buổi phát thanh của Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam xin gửi về quý vị tất cả các đồng hương khắp nơi trên thế giới. Trước hết, chúng tôi bác sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại và đại diện cho Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại tại Hải ngoại, xin thân chào tất cả quý đồng hương trong và ngoài nước. Thưa quý vị, đã 42 năm chúng ta ra đi tìm tự do. Nhưng những người Việt chúng ta khắp nơi trên thế giới, từ hải ngoại cho tới trong nước, luôn luôn đấu tranh để đem tới đất nước Việt Nam tự do và dân chủ. Đất nước Việt Nam chúng ta đang trải qua một quanh của lịch sử đe dọa sự tồn vong của dân tộc trước hiểm họa mất nước dần vào tay Trung Cộng, bành trướng vào Biển Đông và những lãnh đất ở tại Việt Nam qua những tô giới khắp nơi trên toàn quốc. Ngoài ra, trước hiểm họa môi trường ở tại Formosa đã làm cho đất nước chúng ta lâm vào hình cảnh bị đát. Tuy nhiên, tập đoàn Việt Giang Cộng sản vẫn tham nhũng, tập tài, tập quyền để cho văn hóa suy đồi, kinh tế lộ một vệ, xã hội bất công và tài sản của nhân dân càng ngày càng mất dần vào trong tay tập đoàn Cộng sản. Thấy ý chí và nguyện vọng của toàn dân trong và ngoài nước, trong phiên họp ngày 28 tháng Giêng năm 2016, nhiều vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo trong ngoài nước, nhiều vị đại diện các tổ chức cộng đồng trong ngoài nước đã cùng nhau lập nên Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của lịch sử, tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, chống đế quốc mới Trung Cộng xâm lược và để bảo toàn sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, tuy mới hơn có một năm, nhưng Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại đã hoạt động đắc lực và vận động ngoại giao đối với các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Quốc hội Hoa Kỳ, chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền các nơi trên thế giới. Tại hải ngoại, chúng ta đã có những đồng chủ tịch như sau: bác sĩ Võ Đình Hữu, bác sĩ Đỗ Văn Hội, nhân sĩ Lưu Văn Tươi, nhân sĩ Nguyễn Văn Tánh, nhân sĩ Phạm Đăng Anh, phó trị sự Trần Viết Hùng, nhân sĩ Lạc Việt, nhân sĩ Cao Xuân Khải và bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, cùng với nhân sĩ Trần Văn Đông. Sau này, Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam có thêm mục sư Nguyễn Công Chính, nhân sĩ Đoàn Hữu Định và nhân sĩ Nguyễn Trung Châu. Trong nước, chúng ta có sự tham dự của Hội đồng Liên Tôn, còn có Hòa Thượng Thích Công Tánh, Linh Mục Phan Văn Lợi, Chánh Trị Sự Hứa Phi, nhân sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Lê Văn Sóc và mục sư Nguyễn Hoàng Hoa. Chúng tôi đã hoạt động tích cực và liên kết ngày và đêm để hỗ trợ cho tất cả các công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ cho Việt Nam và nhất là đem lại sự tranh đấu cho sự mưu sinh được trong sạch an toàn cho dân Việt và nhất là chúng ta sẽ có thể chế dân chủ và tự do để có thể bảo toàn lãnh thổ và lãnh hải và chống sự xâm lăng của tàu cầm. Trong lần phát thanh lần đầu tiên của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại, chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả các đồng hương trong và ngoài nước và tất cả các vị nhân sĩ trong ngoài nước và chúng ta cùng nhau đoàn kết, cùng nhau tranh đấu, cùng nhau hoạt động để sớm có ngày về trên đất nước Việt Nam thanh bình và tự do. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị, bác sĩ Võ Đình Hữu, đồng chí cộng đồng từ Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam và cũng là đại diện cho Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam tại hải ngoại. Xin trân trọng kính chào.
Tiếp theo đây là Phó Trị sự Trần Viết Hùng từ Canada.
Kính thưa quý thính giả, hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Trước tiên, chúng tôi xin chân thành biết ơn ông Ngô Ngọc Hùng, Giám đốc Đài, giáo sư Lương Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, cùng quý vị trong Hội đồng Quản trị đã ưu ái cho Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam chúng tôi có chút ít thời giờ mỗi tối thứ sáu để phát lên tiếng nói người Việt quốc nội hải ngoại tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ tự do. Như chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng xem thường dân chúng, giới tu sĩ chân chính bị chà đạp, trong khi đó nhà cầm quyền lại dựng lên các tôn giáo quốc danh, lừa dối người, mỹ tín đồ, gạt cả thế giới. Các dân quan thì bị cướp đất, nhà cửa không nơi nương tựa. Chùa chiền, nhà thờ, thánh thất cũng bị san bằng để lấy đất kinh doanh hoặc làm cho không nơi thờ phượng, lễ bái các đấng thiêng liêng. Các giới chí sĩ yêu nước lên tiếng bảo vệ non sông gấm dốc tổ tiên để lại thì bị tù đày. Thật là bất hạnh cho dân tộc phải sống dưới sự cai trị của một chế độ phi nhân phi nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem chủ nghĩa ngoại lai lồng vào tư tưởng người dân, phản lại truyền thống dân tộc. Vì thuyết tam vô của Cộng sản, vô tổ quốc, vô tôn giáo và vô gia đình, đã làm cho quốc dân Việt Nam lâm vào cảnh diệt vong. Mỗi lần đất nước loạn ly thì cũng là lúc các nhân tài có khả năng cứu nước xuất hiện. Như chúng ta đã thấy, các thanh niên ưu tú của đất nước đã dám đứng lên đối kháng với nhà cầm quyền Cộng sản. Mọi tầng lớp, từ tu sĩ cho đến giới trí thức cũng như thường dân, cũng đã và đang đứng lên đòi quyền làm người, quyền sống và đòi lại quyền làm chủ non sông gấm dốc của tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Muốn làm một đại sự như thế thì cần phải kết hợp với nhau để tạo sức mạnh. Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam không phải ngẫu nhiên hiện hữu hôm nay để hầu chuyện cùng đồng bào trong và ngoài nước. Vì nhu cầu cấp bách cần một tổ chức có đủ thực lực, có tiếng nói chung cho toàn dân. Chúng ta không thể làm việc đơn phương. Các lãnh đạo tinh thần tôn giáo, cộng đồng người Việt quốc gia, các tổ chức hội đoàn, chính đảng, cá nhân có tấm lòng quan tâm cho đất nước cũng như đạo pháp đã cùng nhau liên kết lại để ngăn chặn Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước hại dân diệt đạo và xây dựng lại một nước Việt Nam dựa trên nền tảng pháp trị và đạo đức theo truyền thống dân tộc, cũng như tôn trọng nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước, Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam là của chung cho mọi người dân Việt Nam, cùng chung chí hướng quan tâm cho vận mạng dân tộc. Trước hoàn cảnh hiện tại, chúng ta không còn cách nào hơn là cùng chung tay bảo vệ đất nước và đạo pháp. đất nước Việt Nam là của toàn dân Việt Nam, không phải của riêng ai, lại càng không phải của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tiếp tay với chúng tôi tranh đấu cho một Việt Nam có dân chủ tự do thật sự. Cầu nguyện Đấng Chí Tôn toàn năng ban ân cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi tà quyền cộng sản thống trị đất nước. Thay mặt Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, chúng tôi rất cảm ơn quý thính giả của đài đã lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, và cũng trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc của quý đài đã giúp chúng tôi có phương tiện phát lên tiếng nói của người Việt yêu chuộng tự do dân chủ, quốc nội và hải ngoại. Thật cảm ơn.
Xin mời quý vị nghe Mục sư Nguyễn Công Chính nói về tôn giáo quốc danh của Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Kính chào quý vị cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước. Dạ, tôi là Mục sư Nguyễn Công Chính, đang ở tại Hoa Kỳ. Rất là hân hạnh được nói chuyện qua cái chương trình này. Thì hôm nay thì tôi sẽ nói về cái tôn giáo quốc doanh mà Cộng sản Bắc Việt đã hình thành sau năm 1975. Thì chúng ta biết sau năm 1975 thì Cộng sản Bắc Việt đã cưỡng chiếm miền Nam. Họ đã bắt hết tất cả các cái chức sắc tôn giáo, trong đó có Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài Hòa Hảo, rồi họ đưa vào tù. Theo Cộng sản Bắc Việt gọi đây là tập trung cải tạo. Đến năm 1978, đến năm 1980 thì họ đã thanh lọc một số chức sắc tôn giáo theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Họ chia ra làm ba nhóm tôn giáo khác nhau. Cái nhóm thứ nhất á, là cái nhóm tôn giáo nội vận. Cái nhóm này được Cục An ninh Bộ Nội vụ lúc bây giờ đó đào tạo, huấn luyện khóa an ninh nội tuyến. Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện xong á, thì họ làm lễ tuyên thệ kết nạp đảng viên Đảng Cộng sản cho những cái chức sắc tôn giáo này. Rồi sau đó họ thiết lập một cái hệ thống tôn giáo quốc doanh do Đảng Cộng sản lãnh đạo qua cái gọi là Ủy ban Mặt trận Trung ương. Mục đích của họ là đưa các vị chức sắc tôn giáo này nắm giữ các chức vụ quan trọng trong các cái tổ chức tôn giáo ở trong nước. Rồi cái nhóm thứ hai đó là nhóm chức sắc tôn giáo vận ngoại tuyến, tức là cái nhóm tôn giáo này sau khi được Cục An ninh Bộ Nội vụ huấn luyện khóa an ninh ngoại tuyến xong, thì các chức sắc tôn giáo này cũng được làm lễ tuyên thệ dưới cờ đảng và kết nạp Đảng Cộng sản. Bước kế tiếp, họ trà trộn cái nhóm tôn giáo này vào một số chức sắc tôn giáo nhóm thứ ba. Họ dàn cảnh cho những chức sắc tôn giáo này xuất ngoại chung với nhóm tôn giáo thứ ba để làm công tác tôn giáo vận ở ngoại tuyến. Còn cái nhóm thứ ba đó là cái nhóm chức sắc tôn giáo thuần túy không theo đường lối xã hội chủ nghĩa Cộng sản Bắc Việt. Vì họ cho rằng những chức sắc tôn giáo này rất là nguy hiểm cho chế độ. Vì vậy, họ đã trục xuất nhóm tôn giáo thứ ba này ra nước ngoài, cái họ gọi là tị nạn nhân đạo. Qua nhóm chức sắc tôn giáo thứ ba đi tị nạn nhân đạo, họ lợi dụng chính sách tị nạn nhân đạo để họ trà trộn nhóm chức sắc tôn giáo thứ hai là nhóm chức sắc tôn giáo vận vào nhóm chức sắc tôn giáo thứ ba cùng đi ra hải ngoại. Nhóm chức sắc tôn giáo thứ hai ra hải ngoại nằm vùng, làm công tác tôn giáo vận với nhiều công tác khác nhau, phân hóa chia rẽ cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, thu thập thông tin, hình ảnh, sinh hoạt cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, báo cáo về Cục An ninh Nội vụ, vận động tài chánh. Rồi trong đó có quỹ học bổng, các chính sách kinh tế, thương mại và ngoại giao cho Cộng sản Bắc Việt. Rồi trong cái thời điểm này đó, thì cũng có những cái sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng bị bắt vào cái trại gọi là cải tạo. Thì sau đó thì có cái chương trình HO, thì có một số sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thì đi định cư nước ngoài. Còn một cái số sĩ quan còn lại đó, và những cái anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đó, thì ở lại thì bị đối xử ngược đãi và không được quan tâm chăm sóc. Cho nên cái vấn đề hôm nay tôi nói đó, cái tôn giáo vận hiện bây giờ đang coi như là làm cản trở cho cái công việc đấu tranh đòi tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam. Như vừa rồi thì tôi có đến Quốc hội Hoa Kỳ để mà điều trần tại cái Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos ở Hạ viện Hoa Kỳ. Thì tôi cũng nói rõ về cái chính sách hai mặt của Cộng sản Việt Nam. Không phải là bây giờ mà họ đã sử dụng sau năm 1975. Họ đã chuẩn bị cái lực lượng tôn giáo vận gọi là cái tôn giáo quốc doanh đó, nằm trong cái mặt trận nhà nước của Cộng sản quản lý. Và những cái chức sắc tôn giáo này được kết nạp đảng viên đó và trở thành là thành viên của Quốc hội Cộng sản, và cũng là cái thành viên trong cái Ủy ban Mặt trận Trung ương Cộng sản đó. Cho nên bây giờ ở ngoài hải ngoại này cũng có một số chức sắc tôn giáo quốc doanh của Cộng sản đang nằm vùng. Như ở bên cái vùng Canada thì chúng tôi cũng nhận được một cái thư đó, thì cũng đánh phá những tôn giáo rồi làm công tác tôn giáo vận để mà chứng minh rằng là Việt Nam có tự do tôn giáo, nhưng thực chất rằng Cộng sản đang dùng tôn giáo quốc doanh để đánh phá tôn giáo đó, phân hóa cái cộng đồng người Việt hải ngoại, và ngay cả cái tôn giáo trong nước thì cũng bị phân hóa, cũng bị đánh phá. Một mặt thì Cộng sản đàn áp những cái tôn giáo thuần túy, tức là những cái tôn giáo mà không được cấp cái giấy phép hoạt động, thuộc về những cái nhóm mà tôn giáo mà không có, có Cộng sản không có, có kiểm soát được, như là nhóm tôn giáo của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chỗ Hòa Thượng Thích Quảng Độ, rồi là tôn giáo về Công giáo đó, chỗ Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Linh Mục Phan Văn Lợi, rồi Linh Mục là Lê Văn Huy ở dòng Chúa Cứu Thế 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn. Rồi bên Câu Đài là Chánh Thị Sự Hứa Phi đó, rồi cô Bạch Phụng, rồi bên Hòa Hảo á, thì là cụ Lê Văn Liêm, rồi huynh Lê Văn Sóc, Lê Văn Hiển. Rồi bên Tin Lành là mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, rồi mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, là những mục sư mà không chịu sự kiểm soát của Hà Nội đó, và họ dùng cái nhóm tôn giáo quốc doanh mà nằm trong mặt trận, thì 42 năm qua thì họ tiếp tục cứ đàn áp và họ đánh lừa dư luận. Khi mà những cái nhà quan sát về nhân quyền và tôn giáo ở nước ngoài đến Việt Nam để điều tra tìm hiểu, thì họ đưa những cái nhóm tôn giáo quốc doanh này ra để mà chứng minh rằng Việt Nam có tự do tôn giáo. Cho nên hôm nay tôi nói rằng cái chính sách hai mặt của Cộng sản là cái chính sách rất là gian dối, và họ làm mà họ không dám nhận. Họ bắt biết bao nhiêu cái chức sắc tôn giáo đi bỏ tù, rồi bao nhiêu cái cơ sở thờ tự đó, chùa chiền, đất đai tài sản của các tôn giáo họ đã tịch thu sau năm 1975, đến bây giờ thì họ vẫn chưa có trả lại. Cho nên qua đây tôi kêu gọi cộng đồng người Việt Nam hải ngoại cũng như ở trong quốc nội lên tiếng mạnh mẽ đấu tranh và tố cáo tội ác Cộng sản dùng chính sách hai mặt đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Và qua đây thì cũng kêu gọi cộng đồng người Việt và cùng ủng hộ, kêu gọi là quý dân biểu cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ đặt vấn đề trong cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump nên đưa Cộng sản Việt Nam vào cái danh sách CVC và áp dụng luật Maniki toàn cầu để chế tài những cái quan chức Cộng sản đã đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền, và cũng đặc biệt là quan tâm đến những anh em tù nhân lương tâm tôn giáo và chính trị đang ở trong tù, và cũng quan tâm đến những cái người dân oan, những người mất đất, mất nhà, mất cửa và đi khiếu kiện trong nhiều năm, và cũng quan tâm đến những cái người nghèo khổ, và đặc biệt là những cái chức sắc tôn giáo đang bị ngược đãi, đang bị theo dõi, đang bị bắt bớ, ngược đãi, cầm tù trong nhiều năm qua. Dạ, thì qua đây thì tôi cũng xin vắn tắt, xin phát biểu bao nhiêu lời, và xin quý vị tiếp tục hiệp ý, cầu nguyện và lên tiếng thay để đấu tranh cho cái người Việt Nam của chúng ta trong nước đang chịu đàn áp dưới chế độ Cộng sản, và kêu gọi quốc tế lên tiếng can thiệp và dùng mọi cái chính sách để chế tài, để mà kêu gọi Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và thực thi cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, và trong đó có các quyền ở trong cái gọi là công ước quốc tế về tuyên ngôn nhân quyền. Dạ, tôi xin phát biểu bấy nhiêu lời và xin trân trọng cảm ơn.
Chương trình phát thanh do Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại thực hiện đến đây tạm kết thúc. Xin đón nhận ý kiến xây dựng của quý vị đồng hương để chương trình được hữu ích, phong phú hơn. Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Hệ thống Truyền thông Việt Nam Hải ngoại. Xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào quý đồng hương, quý bà con, cô bác.